Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course Dialogue Lesson 86. Ông Vinh và ông Minh. Đối với đồng bào ta, bọn Mỹ ngụy có những hành động dã man kinh khủng.
Chẳng những bọn nó dã man kinh khủng mà lại còn đi cướp bóc trắng trợn nữa.
Tháng trước khi đi càn quét ở Phước Long, chúng đã làm quá nhiều tội ác.
Tuần trước tôi gặp Huy, nó nói là khi đi càn quét bọn chúng xông vào nhà đồng bào vết sạch tài sản mang đi.
Chúng còn ăn cướp một cách rất khéo, mà anh không bao giờ có thể nghĩ đến.
Khéo như thế nào? Anh nói cho tôi biết với.
Chúng bắt hàng loạt đồng bào đưa ra đánh đập tàn nhẫn, rồi bắt buộc gia đình những người đó phải nộp tiền chuộc.
Nếu gia đình những người đó không có tiền để chuộc thì họ làm gì?
Nếu không có tiền chuộc, chúng đem ra tra tấn dã man, rồi cho xe quân sự trở đi mất tích.
Những hành động tội ác và dã man của chúng chỉ làm cho dân chúng căm phẫn và quyết tâm trả thù chúng thôi.
Đúng thế, đồng bào ta đã phụ lực với dân quân du kích trừng trị chúng mỗi khi chúng vào làng cướp phá. End of Dialogue Lesson 86. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course Dialogue Lesson 87. Ông Hồng và ông Tiến. Chính phủ ta vừa tuyên bố là đế quốc Mỹ đã có những hành động chiến tranh mới chống miền Bắc nước ta.
Đế quốc Mỹ đã hăm dọa sẽ tăng cường những hoạt động chiến tranh này từ mấy tuần nay rồi.
Chúng đã ném bom, bắn phá và giải hóa chất độc trên nhiều vùng thuộc nước ta.
Tôi chắc những hành động tội ác này sẽ bị quân đội ta trừng trị đích đáng.
Những hành động xâm lược nghiêm trọng này cũng sẽ bị dư luận thế giới phê phán.
Theo anh nghĩ thì dân chúng Mỹ có ủng hộ những hành động đầy tội ác này không?
Khó mà biết, vì Nixon có những âm mưu xảo quyệt để chuẩn bị tâm lý quần chúng và nếu cần để đánh lừa họ.
Đánh lừa bằng cách nào? Những hành động xâm lược này đã bị vạch rõ cho dân chúng Mỹ và cả thế giới biết rồi.
Nixon đâu có nói là đánh phá miền Bắc. Ông ta nói đó chỉ là những cuộc oanh tạc phản ứng tự vệ thôi mà.
Thì xảo quyệt và ngoan cố mấy đi nữa thì cũng không hòng cứu vãn nổi tình thế nguy khốn của Mỹ trên chiến trường Đông Dương.
Những hành động chiến tranh liên tiếp của đế quốc Mỹ làm tôi cực kỳ căm phẫn.
Tôi cũng căm phẫn cả trước những lời hăm dọa láo xược của chính quyền Nixon nữa.
End of Dialogue Lesson 87. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course Dialogue Lesson 88. Anh Hải và anh Cát. Anh có biết nhiều về quân biệt động ngụy không?
Có, chúng quân thường được báo chí phương Tây coi là những đơn vị tinh nhuệ ở miền rừng núi.
Sự thực thì thế nào?
So với những loại quân ngụy khác thì bọn này được tập luyện nhiều hơn cả về tác chiến trên địa hình rừng núi.
Tại sao người ta gọi quân biệt động ngụy là bọn lính Lê Dương bản xứ?
Vì chúng là bọn gian ác, nhất quen thói sống không cần biết ngày mai và coi thú vui là cướp giết ăn chơi.
Bọn biệt động quân là loại người như thế nào?
Chúng là loại côn đồ, trộm cướp, không gia đình. Trên không chẳng, dưới không rẽ.
Hình như chúng cũng được hưởng một thứ phụ cấp đặc biệt, như lính dù và lính thủy đánh bộ ngụy phải không?
Chẳng những chúng được hưởng phụ cấp, mà còn phụ cấp của chúng còn cao hơn cả bọn kia nữa.
Chúng có phải đi đánh nhau ở khắp các vùng như lính dù và lính thủy đánh bộ ngụy không?
Không, chúng chỉ quanh quẩn trong vùng của chúng, vì chúng không thuộc lực lượng cơ động chiến.
End of Dialogue Lesson 88. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course Dialogue Lesson 89. Ông Tải và ông Hải. Tại sao bọn trùm sỏ quân ngụy tranh nhau nắm quyền chỉ huy bọn lính thủy đánh bộ?
Vì ai cũng muốn dùng lực lượng này để làm đảo chính hoặc chống đảo chính.
Tại sao lính thủy đánh bộ được coi là con chủ bài của ngụy quyền Sài Gòn?
Vì nó là một đơn vị được trang bị mạnh, được huấn luyện nhiều nhất về chiến thuật đổ bộ bằng máy bay lên thẳng.
Lính thủy đánh bộ ngụy là loại quân tinh nhuệ nhất của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn phải không?
Bọn tướng tá ngụy đánh giá như vậy, nhưng thực ra cái mạnh của bọn lính này chỉ là cái mạnh có điều kiện.
Bọn chỉ huy lính thủy đánh bộ ngụy là loại người như thế nào?
Họ là những tên chỉ huy sừng sỏ, có nhiều nợ máu với nhân dân.
Tinh thần chiến đấu của lũ này cao hay thấp?
Rất thấp, và đây là chỗ yếu căn bản của tất cả các loại quân ngụy Sài Gòn.
Tại sao họ lại được phong cái tiếng là đội quân tung hoành khắp bốn phương?
Vì họ thuộc lực lượng cổ động chiến, phải đi ứng cứu cho khắp các nơi.
End of dialogue, lesson 89. Vietnamese Hanoi prototype, basic course, dialogue, lesson 90. Ông Hải và ông Nam. Hôm qua tôi về đơn vị muộn vì tôi có công tác thu dọn chiến trường.
Anh có thu nhặt được nhiều vũ khí và tài liệu của địch không?
Nhiều lắm, vì địch chết khá nhiều, xác chết nằm chồng chất lên nhau.
Nghe nói anh còn bắt được một tù binh Mỹ nữa phải không?
Đúng rồi, nó giả vờ chết, nằm bên dưới mấy xác chết đồng bọn, nhưng thực ra nó chỉ bị thương nhẹ ở bả vai thôi.
Làm sao mà anh biết là nó chưa chết? Anh thật là giỏi.
Thấy xác nó còn hơi ấm, nên tôi mới biết là nó còn sống. Vì lòng nhân đạo nên tôi định sẽ băng bó cho nó.
Nó có để anh băng bó vết thương cho nó không?
Tôi vừa rút dao găm ra định cắt bỏ ống tay áo của nó đi thì nó vụt ngồi dậy, vì nó tưởng tôi muốn giết nó.
Nó ngồi dậy bất ngờ như vậy, chắc anh sợ lắm phải không?
Cũng hơi sợ, nhưng vừa ngồi dậy, nó đã cuống cuồng chắp hai tay vừa lại lia lịa vừa nói mếu máo.
Anh có hiểu nó nói gì không?
Tôi đâu có biết tiếng Anh, nhưng cũng đoán được là nó cầu xin tôi tha tội chết cho nó. End of dialogue, lesson 90. Vietnamese Hanoi prototype, basic course, dialogue lesson 91. Ông Bảy và ông Tâm. Bộ chỉ huy quân sự Mỹ đánh giá chiến thuật trực thăng vận của họ như thế nào?
Họ đánh giá rất cao, coi nó là một chiến thuật có tính chất quyết định trong việc tiêu diệt đối phương.
Theo họ thì chiến thuật này đã thay đổi bộ mặt của cuộc chiến tranh phi hạt nhân ở Việt Nam phải không?
Đúng thế, và Mỹ đã thổi phồng tác dụng của chiến thuật này, nói là máy bay lên thẳng có thể biến thất bại thành thắng lợi.
Nhưng cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân ta đã bác bỏ quan điểm chiến thuật này rồi cơ mà.
Vâng, Mỹ đã sử dụng rất nhiều máy bay lên thẳng, nhưng Mỹ vẫn không áp đảo được ta, nhưng Mỹ đã dùng đen.
Trong chiến tranh ở Việt Nam, ai có ưu thế về không quân?
Không ai phủ nhận sự thực là Mỹ ngụy không những có ưu thế về không quân, mà còn cả về hỏa lực nữa.
Anh có nghĩ là Mỹ có khả năng quân sự để thắng ta không?
Không. Và giới quân sự Mỹ cũng đã phải thú nhận như thế.
End of dialogue, lesson 91. Vietnamese Hanoi prototype, basic course, dialogue lesson 92. Cuộc bầu cử quốc hội khóa 4 ở miền Bắc đã được tổ chức bao giờ nhỉ?
Tôi không nhớ rõ, nhưng hình như tháng 4 năm ngoái.
Tổng số đại biểu quốc hội được bầu là bao nhiêu người?
Quốc hội miền Bắc gồm có 420 đại biểu thuộc 80 đơn vị bầu cử.
Căn cứ vào đâu mà số đơn vị bầu cử và số đại biểu cho mỗi đơn vị được quyết định?
Để quyết định số đại biểu và số đơn vị bầu cử, yếu tố chính là tổng số cử tri, người đủ tuổi đi bầu ở mỗi tỉnh và mỗi thành phố.
Chắc là phải có luật định rõ những điều này chứ nhỉ?
Đúng vậy. Cuộc bầu cử được định rõ trong mấy điều của luật bầu cử ngày 31 tháng Chạp năm 1959.
Hiến pháp của miền Bắc và miền Nam có khác nhau nhiều không?
Nhiều lắm. Miền Bắc theo chủ nghĩa xã hội, còn miền Nam theo chủ nghĩa dân chủ.
End of dialogue, lesson 92. Vietnamese Hanoi prototype, basic course, dialogue lesson 93. Ông Hiếu và ông Long. Nghe nói đoàn đại biểu kinh tế chính phủ ta đã về đến Hà Nội rồi phải không?
Vâng, sau khi hoàn thành tốt đẹp cuộc đi thăm hữu nghị các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đoàn đại biểu đã trở về nước.
Cuộc đi thăm hữu nghị mấy nước xã hội chủ nghĩa anh em này có mục đích gì?
Mục đích chính là để ký kết các hiệp định viện trợ kinh tế và quân sự cho nước ta.
Tại sao ta cần phải được viện trợ? Và tại sao các nước lại viện trợ cho ta?
Đế quốc Mỹ xâm lược nước ta, ta cần phải có một lực lượng kinh tế, quân sự mạnh để chống Mỹ, nên các nước anh em ủng hộ ta.
Anh có biết ai làm trưởng đoàn không?
Đoàn đại biểu ta do Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng làm trưởng đoàn.
Chắc có nhiều nhân viên chính phủ và nhiều cán bộ cao cấp ra phi trường đón đoàn đại biểu chứ nhỉ?
Đúng, nhiều bộ trưởng trong chính phủ và nhiều đồng chí đại sứ đại diện lâm thời các nước anh em ra đón ở phi trường.
Có đại biểu quốc hội không?
Có chứ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có mặt ở phi trường.
End of dialogue, lesson 93. Vietnamese Hanoi prototype, basic course, dialogue, lesson 94. Ông Đức và ông Cát. Đoàn đại biểu kinh tế chính phủ ta có đi thăm hữu nghị Trung Quốc không?
Có chứ. Trung Quốc là một nước xã hội chủ nghĩa anh em, quan trọng đối với nước ta.
Tại sao lại quan trọng? Anh muốn nói Trung Quốc là một nước lớn có nhiều dân phải không?
Quan trọng, phần vì Trung Quốc là một nước lớn, mạnh, phần vì Trung Quốc ở gần ngay cạnh nước ta.
Mục đích cuộc thăm hữu nghị này cũng là để làm phán và ký kết hiệp định viện trợ phải không?
Vâng, Trung Quốc đã viện trợ cho ta rất nhiều, nhưng ta cần nhiều hơn. Vì thế đoàn ta sang để ký một hiệp định viện trợ bổ sung về kinh tế và quân sự.
Nghe nói trong cuộc đi thăm hữu nghị này, đoàn ta cũng đã ký hiệp ước hợp tác kinh tế, kỹ thuật với các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác phải không?
Ta có ký hiệp ước hợp tác kinh tế và kỹ thuật với một số các nước anh em như Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức, v.v.
Trong thời gian ở thăm hữu nghị Trung Quốc, đoàn ta có đi thăm đâu không?
Đoàn ta đi thăm một số cơ sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp ở thành phố Thiên Tân và tỉnh Quảng Đông.
Chắc đoàn ta được các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc tiếp đón rất nồng nhiệt và đầy tình hữu nghị anh em phải không?
Đúng, vì công nhân, xã viên công nhân dân nhân dân và toàn thể cán bộ, ai nếu đều ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta.
End of dialogue lesson 94. Vietnamese Hanoi prototype, basic course, dialogue lesson 95. Ông Hạp và ông Lai. Chính phủ ta có phản ứng gì về việc đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, mở rộng xâm lược Lào không?
Bộ Ngoại giao ta đã cực lực lên án hành động xâm lược này của Mỹ.
Đưa quân ngụy Sài Gòn sang xâm lược Lào tức là Mỹ đã trắng trợn phá hoại Hiệp nghị Geneva năm 1962 về Lào đấy.
Đúng thế. Hiệp định đó bảo đảm rõ ràng nền độc lập, chủ quyền toàn vẹn, lãnh thổ và trung lập của Vương quốc Lào.
Ngoài việc lên án đế quốc Mỹ, bản tuyên bố của chính phủ ta có nói gì nữa không?
Chính phủ ta kiên quyết đòi chính phủ Mỹ phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh xâm lược và rút hết quân ra khỏi các nước Đông Dương.
Đòi như thế là phải, vì các nước Đông Dương có quyền tự giải quyết lấy công việc nội bộ của mình, và Mỹ không nên tham gia vào.
Từ trước đến giờ, tôi vẫn thấy đường lối ngoại giao của Mỹ thường hay biểu hiện một âm mưu xâm lược và có mục đích tham gia vào nội bộ của các nước khác.
Chính vì thế mà chính phủ ta đã phải lên án đường lối ngoại giao và tuyên bố cương quyết ủng hộ Vương quốc Lào chống lại Mỹ.
Ngoài ra, nhân dân ta phải quyết kề vai sát cánh với nhân dân Lào, kiên trì đẩy mạnh cuộc chiến đấu chống Mỹ.
End of dialogue, lesson 95. Vietnamese Hanoi prototype, basic course, dialogue 96. Ông Long và ông Hiếu. Để kỷ niệm ngày thống nhất các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam, ta đã tổ chức một cuộc meeting hôm qua.
Tổ chức ở Hà Nội phải không? Thế là đúng, vì Hà Nội là trái tim của cả nước ta. Chắc là ông trưởng đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam có đọc diễn văn chứ?
Vâng. Ông trưởng đoàn thay mặt nhân dân miền Nam bày tỏ niềm phấn khởi vô hạn của dân chúng miền Nam nhân dịp này. Đài phát thanh Hà Nội cũng nói là ông ta xin chuyển đến đồng bào miền Bắc những lời chào ruột thịt nữa.
Cái cảm tình đó chỉ là một cảm tình mà người Việt Nam nào cũng có đối với nhau thôi. Tôi biết là đồng bào miền Bắc cũng có những cảm tình thắm thiết, lòng thương yêu và tin tưởng vô hạn đối với đồng bào miền Nam.
Không ai có thể phủ nhận điều đó vì đồng bào cả hai miền đều có tấm lòng son sắt Nam Bắc một nhà.
Cũng vì thế mà tôi tin rằng, dù phải trải qua hy sinh gian khổ đến đâu, đồng bào và chiến sĩ miền Nam vẫn sẽ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ.
Tôi đồng ý với anh. Nhất là khi họ có sự giúp đỡ, chí tình và to lớn của đồng bào miền Bắc. Một nguồn động viên và cổ vũ to lớn cho họ.
Tôi rất tự hào và tin tưởng vào cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước của nhân dân miền Nam.
Chính cũng vì tin tưởng thế mà tôi chắc tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất và giặc Mỹ sẽ phải thua to. End of dialogue, lesson 96. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course. Dialogue, lesson 97. Ông Kim và ông Hiệp. Tại lễ kỷ niệm ngày thống nhất các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam, đại biểu miền Bắc đã đọc lời chào mừng.
Ai có hân hạnh thay mặt chính phủ, thủ tướng chính phủ phải không?
Không phải, hình như một thượng tướng tại Bộ Quốc phòng.
Lời chào mừng có biểu lộ hết những tình cảm thân thiết của đồng bào miền Bắc đối với đồng bào và các chiến sĩ miền Nam không?
Có chứ. Thượng tướng còn gọi các đồng chí cán bộ và chiến sĩ của các lực lượng là những người kiên cường bất khuất nữa.
Tại sao các chiến sĩ và cán bộ trong lực lượng lại được gọi như vậy?
Vì mặc dầu phải chiến đấu gian khổ và liên tục, họ vẫn không mất tin tưởng và vẫn lập được nhiều chiến công.
Yếu tố gì đã giúp họ chiến đấu anh dũng và lập được những chiến công vô cùng oanh liệt như thế?
Họ đã thừa kế và phát huy truyền thống và những kinh nghiệm quân sự quý báu của dân tộc ta.
Anh có nghĩ là chỉ mới có mấy năm mà lực lượng vũ trang ta ở miền Nam đã trưởng thành một cách nhanh chóng không?
Có, họ lớn nhanh vì họ lớn lên trong phong trào cách mạng nhân dân chống chủ nghĩa thực dân mới và phản cách mạng của Mỹ. End of dialogue, lesson 897. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course. Dialogue, lesson 98. Ông Huy và ông Trương. Trong lời chào mừng đại biểu chính phủ miền Bắc, đã nguyện với đồng bào miền Nam như thế nào?
Ta đã nguyện dù phải trải qua hy sinh gian khổ nhiều hơn nữa, miền Bắc ta nhất quyết chi viện cho miền Nam.
Tại sao miền Bắc lại giúp đỡ miền Nam nhiều thế?
Vì Nam Bắc là một nhà, miền Nam bị Mỹ xâm lược, miền Bắc phải góp phần của mình vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước chứ.
Thế nghĩa là trong công cuộc chống Mỹ, miền Bắc tự coi là hậu phương của miền Nam, tiền tuyến lớn phải không?
Đúng thế, vì chính vì vậy mà chính phủ nguyện củng cố hậu phương về mọi mặt để làm tròn nhiệm vụ hậu phương đối với tiền tuyến.
Tiềm lực kinh tế và quân sự của đế quốc Mỹ lớn lắm phải không?
Phải, do vậy chúng ta vẫn tin tưởng mãnh liệt là sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của ta sẽ nhất định thắng lợi.
Lòng tin tưởng này của chúng ta biểu hiện ý chí bất khuất của Hồ Chủ tịch phải không?
Chính thế, Hồ Chủ tịch tin là đế quốc Mỹ sẽ phải cút khỏi nước ta, tổ quốc ta sẽ thống nhất và đồng bào Nam Bắc sẽ sum họp một nhà.
End of dialogue, lesson 98. Vietnamese Hanoi Prototype, Basic Course, dialogue lesson 99. Ông Hùng và ông Luân. Thông tấn xã Pathet Lào báo tin Bộ Chỉ huy Tối cao Quân đội Giải phóng Nhân dân Lào vừa ra nhật lệnh.
Nhân dịp gì mà Bộ Chỉ huy Tối cao lại ra nhật lệnh thế?
Ai mà biết, nhưng hình như là nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Lào thì phải.
Bản nhật lệnh đó nói gì?
Bản đó viết là quân đội Lào đã trưởng thành, không ngừng về mọi mặt và nay đã trở thành lực lượng nòng cốt của dân tộc Lào.
Vương quốc Lào cũng bị đế quốc Mỹ đưa quân ngụy Sài Gòn sang xâm lược phải không?
Đúng, họ điều một số quân ngụy sang hành quân ở Hà Lào, vì họ muốn cứu vãn tình thế nguy khốn của họ ở miền Nam Việt Nam.
Chắc là bộ đội chủ lực Lào sẽ đánh bại mọi âm mưu và hành động tăng cường chiến tranh xâm lược của Mỹ nhỉ?
Trước đây họ đã thắng bọn thực dân Pháp, tôi chắc họ cũng sẽ đánh bại bọn thực dân mới là bọn Mỹ bây giờ.
Dân tộc Lào là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, phải không?
Họ rất yêu chuộng hòa bình, nhưng họ cũng yêu chuộng độc lập tự do, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của họ nữa.
Tôi nghĩ là quân giải phóng Lào đang viết và tô thắm những trang sử vẻ vang và chói lọi của dân tộc họ lúc này.
Chính vì thế mà họ xứng đáng được các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới ủng hộ. End of dialogue, lesson 99. Vietnamese Hanoi Prototype Basic Course Dialogue Lesson 100. Anh biết không? Sân bay Po Chang Tong là một căn cứ không quân lớn nhất của Campuchia.
Hình như trước đây mấy tuần, căn cứ đó đã bị các lực lượng vũ trang giải phóng Campuchia tiến công, phải không?
Đúng rồi, cuộc tiến công đó được gọi là cuộc tấn công thần kỳ của quân đội giải phóng Campuchia đó.
Nếu là một cuộc tiến công thần kỳ, thì chắc là phải thành công hoàn toàn nhỉ?
Báo đăng là 90 máy bay và hơn 300 tên giặc lái nhân viên kỹ thuật của Ngụy Lon Non đã bị diệt.
Ngoài cuộc tiến công ở sân bay, họ có còn tiến công khu vực nào nữa không?
Họ cũng đã tiến công khu vực Cần, Sở Cảnh sát Trung ương, Sở Quản lý Điện, Sứ quán Ngụy Sài Gòn và gây nhiều thiệt hại.
Vậy thì cuộc tiến công này phải làm cho Mỹ thất vọng lớn.
Báo nói đây chỉ là một đòn cảnh cáo cho Mỹ Ngụy Lon Non và Ngụy Sài Gòn thôi.
Sau cuộc này, chắc Mỹ Ngụy Lon Non đã phải điều quân từ các nơi về để tăng cường bảo vệ thủ đô Phnom Penh nhỉ?
Họ đã điều 13 tiểu đoàn quân Ngụy Lon Non về thủ đô, nhưng tôi chắc chúng không tài nào tránh được những đòn trừng trị khác.
Tôi tin là vì tình thế đã hết sức xấu cho Lon Non, chắc là Nixon sẽ phải gửi quân Mỹ sang Campuchia.
Tôi không tin vì dư luận. Dân chúng Mỹ không ủng hộ đường lối chiến tranh xâm lược của Nixon. End of Dialogue 100.